mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Joseph, tin tưởng vào sự tể trị và sự tốt lành của Đức Chúa Trời. Bài 7, theo đuổi sự giải hòa. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký từ chương 44 câu 33 đến chương 45 câu 28. Vậy bây giờ, xin cho kẻ tôi tớ Chúa ở tôi mọi thế cho đứa trẻ, đặng nó theo trở lên cùng các anh mình. Vì, nếu đứa trẻ không theo về, làm sao tôi dám về cùng cha tôi? Ôi, tôi nỡ nào thấy điều tai họa của cha tôi ư? Bây giờ, Joseph không còn thể nào cầm lòng cho đậu được trước mặt các người hầu chung quanh, bèn la lên rằng, hãy đuổi họ ra hết thảy. Khi Joseph tỏ thật cùng các anh em mình, thì không có một người nào khác ở tại đó hết. Người cất tiếng lên khóc. Dân Egypto nghe và nhà Pha-ra-ôn nghe nữa. Joseph nói cùng anh em rằng, tôi là Joseph, cha tôi còn sống chăng? Nhưng trước mặt người các anh em bối rối, chẳng đáp lời được. Người lại nói rằng, các anh em hãy lại gần tôi. Họ bèn lại gần. Người nói, tôi là Joseph, em mà các anh đã bán đặng bị dẫn qua xứ Egypto. Bây giờ, đừng sầu não và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này. Vì để giữ gìn sự sống các anh, nên Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh. Kìa, 2 năm rồi trong xứ đã bị đói kém, và còn 5 năm nữa sẽ không còn cày cấy chi, gặt hái chi được hết. Đức Chúa Trời sai tôi đến đây trước, đặng làm cho các anh còn nối dòng trên mặt đất, và nương một sự giải cứu lớn đặng giữ gìn sự sống cho anh em. Không, chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời. Ngài dừng đặt tôi làm cha Pha-ra-ôn, cai quản cả nhà người, và trị khắp xứ Egypto. Các anh hãy mau mau trở về cha tôi đi, và nói với người rằng, Joseph, con của cha, có nói như vậy, Đức Chúa Trời đã đặt tôi làm chúa cả xứ Egypto. Cha hãy xuống với tôi, xin đừng chậm trễ, cha, các con, các cháu, các chiên, bò cùng tài vật của cha sẽ ở tại xứ Gô-sen gần tôi đây, ở đó tôi sẽ nuôi cha. Vì còn 5 năm đói kém nữa, ách khi cha, người nhà cha, và hết thảy loài vật của cha phải bị ếch mà hao mòn. Này, các anh và Benjamin, em tôi, đã thấy tận mắt rằng, chính miệng tôi đã nói chuyện cùng các anh em đó. Vậy, hãy thuật lại các điều vinh hiển của tôi tại xứ Egypto, cùng mọi việc mà anh em đã thấy cho cha nghe, và hãy mau mau rời cha xuống đây. Đoạn, người ôm lấy cổ Benjamin, em mình, mà khóc. Benjamin cũng ôm cổ người mà khóc. Người cũng ôm các anh mình mà khóc. Đoạn, anh em nói chuyện cùng người. Lập tức, tiếng đồn đến nhà Pha-ra-ôn rằng, anh em Joseph đã đến. Pha-ra-ôn và quần thần nghe lấy làm đẹp dạ. Pha-ra-ôn bèn phán cùng Joseph rằng, hãy dặn các anh em ngươi rằng, hãy trở đồ lên lừa, đi trở về xứ Ca-na-an. Rước cha và người nhà của các ngươi xuống ở cùng ta. Ta sẽ nhượng cho vật tốt nhất trong xứ Egypto, và các ngươi sẽ hưởng màu mỡ của đất. Còn ta dặn ngươi hãy nói lại cùng họ như vậy. Hãy đem xe cộ từ xứ Egypto về cho con nhỏ và vợ mình, cùng rời cha các ngươi xuống đây, đừng tiếc tài vật mình, vì vật tốt nhất của xứ Egypto sẽ về phần các ngươi. Các con trai của Israel làm ý như lời, Joseph vâng mạng Pha-ra-ôn, đưa những xe cộ cho anh em mình và lương thực dùng trong lúc đi đường, người cũng đưa áo sống mặc đổi thay cho mỗi người, còn Benjamin, người cho 100 miếng bạc cùng 5 bộ áo sống. Người cũng sai đem về cho cha mình 10 con lừa chở các vật quý nhất trong xứ Egypto. 10 con lừa cái chở lúa, bánh, và lương thực để dành dùng trong khi cha đi đường. Vậy, Joseph đưa anh em mình lên đường, lại dặn họ rằng, xin anh em đừng cãi lẫy nhau dọc đường. Các anh em ở Egypto trở lên và đến xứ Canaan, nơi Jacob, cha mình, thuật lại lời này mà rằng, Joseph hãy còn sống. Lại ấy là người đang cai trị cả xứ Egypto. Nhưng lòng Jacob vẫn vô tình vì người không tin lời họ nói. anh em thuật lại cho người nghe hết mọi lời Joseph đã nói. Jacob vừa thấy các xe cộ của Joseph sai đem về đặng rước mình, thì tâm thần người tỉnh lại, bèn nói rằng, thôi, biết rồi, Joseph, con trai ta, hãy còn sống. Ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời. Chúng ta nên theo đuổi sự hòa giải với người khác như thế nào? Tiếc thay, kể từ sự sa ngã, nhân loại dễ có khuynh hướng bất hòa. Khi Adam và Eva phạm tội trong vườn Eden, một trong những hậu quả chính là sự bất hòa. Người nữ khao khát điều khiển người chồng, và người chồng lại cố gắng thống trị nàng. Từ sự bất hòa này mà nảy sinh mọi sự bất hòa về quan hệ. Anh em, chị em hàng xóm tranh chiến với nhau, nhóm sắc tộc này với nhóm sắc tộc khác, và quốc gia này với quốc gia khác. Rõ ràng, ngày nay chúng ta vẫn còn vật lộn với sự bất hòa. Sự bất hòa xảy ra trong gia đình, bạn bè, nơi làm việc, hội thánh, và đất nước của chúng ta. Chúng ta nên theo đuổi sự phục hòa như thế nào? Một trong những lý do Chúa cứu thế đến và chịu chết vì tội lỗi của chúng ta không chỉ để phục hòa mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời, mà còn để phục hòa chúng ta với người khác, để không còn phân biệt chủng tộc, không còn chủ nghĩa vị kỷ, chủ nghĩa tinh hoa, hay hệ thống đẳng cấp. Roma chương 12 câu 18 nói, nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Đôi khi, sự phục hòa không thể thực hiện được nếu phía bên kia từ chối phục hòa mối quan hệ. Nhưng đối với chúng ta phải cố gắng hết sức để theo đuổi nó. Trong văn bản này, ban đầu Joseph bị các anh mình bán làm nô lệ, thì nay đã được tôn lên làm quan tể tướng Ai Cập. Đức Chúa Trời đã sử dụng ông để chu cấp cho các nước trong một cơn đói kém trên toàn thế giới. Trong Sáng Thế Ký chương 42, cơn đói kém này khiến các anh của Joseph đến Ai Cập để tìm lương thực. Vì các anh của Joseph không nhận ra ông thử tính cách của họ để xem họ có thay đổi không. Ông cung cấp lương thực cho họ nhưng giữ Simeon làm tù nhân. Trong khi họ trở về nhà và đem Benjamin, em út của Joseph trở lại, Joseph muốn biết họ có ngược đãi Benjamin không. Khi các anh em trở về với Benjamin, ông chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn cho họ và cho họ về nhà với nhiều lương thực. Tuy nhiên, trong Sáng Thế Ký chương 44, ông thử các anh mình một lần nữa để xem họ có thật sự thay đổi không. Joseph đã đặt một cái chén bạc trong hành lý của Benjamin, buộc tội ông ăn cắp nó và sẽ bắt ông làm nô lệ. Các anh em có lấy của cải và bỏ Benjamin như họ đã làm 22 năm trước. Khi họ bán Joseph làm nô lệ không? Không, họ không làm thế. Họ đã thay đổi. Họ đề nghị làm nô lệ cùng với Benjamin, và đặc biệt Judah đề nghị thế chỗ của Benjamin trong khi những người khác trở lại. Joseph giờ đây biết ông có thể tin cậy các anh mình, và trong Sáng Thế Ký chương 45, ông đã nói ra lai lịch thật của mình cho họ và bắt đầu tiến trình phục hòa, làm mới lại mối quan hệ của họ. Khi chúng ta nghiên cứu sự tái hợp này, chúng ta cũng có thể học biết các nguyên tắc về việc làm mới lại các mối quan hệ đã bị gãy đổ của chúng ta, mối quan hệ với các thành viên trong gia đình, bạn hữu, đồng lao, và các tín hữu trong hội thánh. Để theo đuổi sự hòa giải, chúng ta phải theo đuổi sự thay đổi trong chính chúng ta và người khác. Thường thì chúng ta nhầm lẫn giữa sự tha thứ với sự giải hòa. Sự tha thứ thật sự chỉ là một phần của tiến trình giải hòa. Một người vợ có thể tha thứ một người chồng ngược đãi, nhưng không có sự giải hòa nếu vẫn có sự ngược đãi. Để mối liên hệ của họ được đổi mới, phải có một sự thay đổi trong tính cách của người chồng. Joseph hiểu thực tế này. Ông đã tha thứ cho các anh mình. Sự tha thứ của ông được nhìn thấy rõ ràng trong việc đặt tên cho con đầu lòng của ông. Manasseh, có nghĩa là quên. Đức Chúa Trời đã khiến ông quên đi sự đau đớn trong gia đình mình. Tuy nhiên, mặc dù ông đã tha thứ cho các anh, sự phục hòa không thể xảy ra nếu họ không thay đổi tính cách lạm dụng và ích kỷ của họ. Đó là lý do tại sao Joseph thử họ, xuyên suốt những cuộc thử nghiệm. Ông cho họ thấy tình yêu lớn lao. Ông ban cho họ lương thực dồi dào mà không đòi hỏi họ. Nhưng dù sao ông vẫn thử tính cách của họ. Nhiều người thật sự ngăn trở kinh nghiệm sự phục hòa thật các mối quan hệ của họ bằng cách không nhận biết đúng đắn điều ác đã phạm. Đôi khi, họ gạt bỏ những chuyện ngồi lê đôi mách, nói dối, gian lận, hoặc thậm chí trộm cắp, bằng cách nói những điều như, chẳng có gì to tát cả. Tuy nhiên, tội lỗi là một vấn đề lớn. Nó gây ra một khoảng cách giữa các mối quan hệ và ngăn trở mối thông công thật. Chắc chắn, chúng ta nên tha thứ và lấy thiện báo ác. Nhưng nếu không nhận ra điều ác và yêu cầu người ta từ bỏ nó, thì không có sự hòa giải thật sự. Nó chỉ trở thành sự xoa dịu tội lỗi hoặc một hiệp ước. Chúng ta hãy xem xét sự khác biệt giữa phản ứng của Joseph đối với tội lỗi của các anh mình và phản ứng của David đối với tội lỗi của con cái mình. Khi con trai của David là Amnon cưỡng hiếp con gái của David, David đã không làm gì cả. Điều này khiến cho con trai khác của David là Absalom giết Amnon và sau đó trốn khỏi gia đình. Cuối cùng, Absalom được phục hồi về vương quốc. Nhưng David không kỷ luật hoặc liên lạc với Absalom. Sau đó, cuối cùng Absalom tìm cách giết David và chiếm lấy vương quốc. Qua việc không giải quyết bất kỳ tội lỗi nào của các con trai thì sẽ không bao giờ có sự hòa giải trong gia đình ông, mà chỉ có sự bình an giả tạo. Có thể, David không bao giờ kỷ luật các con mình vì ông nhớ lại tội lỗi của chính mình. Trước đó ông đã phạm tội tà dâm và giết người, và có lẽ ông tin rằng ông không thể nào là một quan án công bình. Dù lý do là gì đi nữa, những xung đột chưa được giải quyết đã nổ ra ngay trước mặt David. Như đã thấy ở David, vì những khiếm khuyết trong tính cách của chúng ta có xu hướng dung thứ nhiều tội lỗi khác nhau và những mối quan hệ không lành mạnh. Điều này xảy ra trong các mối quan hệ hẹn hò, hôn nhân, mối quan hệ cha mẹ với con cái, nơi làm việc, và tình bạn. Khi tội lỗi hoặc những quan điểm sai lầm về bản thân vẫn tồn tại, chúng ta có xu hướng dung thứ những điều không nên dung thứ. Vì vậy, để có sự hòa giải, chúng ta cần phát triển tính cách của mình trước. Theo đuổi sự thay đổi tính cách ở người khác có nghĩa là chỉ ra tội lỗi một cách thích hợp, kiên nhẫn khi thất bại, và cuối cùng là tin cậy Đức Chúa Trời sẽ đem đến sự thay đổi. Khi cố gắng giúp người khác xoay bỏ tội lỗi để có sự hòa giải, tiến trình này thường không dễ dàng, chiến thắng tội lỗi là một nhiệm vụ khó khăn, một số tội lỗi tái xuất hiện trong nhiều năm. Ngay cả khi một người có những ý định đúng đắn, chúng ta không thay đổi con người, nhưng Đức Chúa Trời thay đổi chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta có một vai trò trong tiến trình này. Khi nói về cách con người thay đổi, Phao-lô nói rằng ông và A-bô-lô đã trồng và tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho hạt giống lớn lên. Vì vậy, giống như những người nông dân, chúng ta kiên nhẫn trồng và tưới, và tin cậy Đức Chúa Trời sẽ đem đến sự gia tăng qua thời gian của Ngài. Sự phục hòa thật bắt đầu khi cả hai bên đều ăn năn về tội lỗi mình. Nó bắt đầu khi những chuyện ngồi lê đôi mách ngừng lại, người vợ thôi chỉ trích, người chồng thô sử dụng những lời lẽ gay gắt, và người bị xúc phạm thôi giữ sự thù hằn. Để có sự giải hòa thật, tính cách công bình cần phải có từ cả hai phía, bên vô tội và bên có tội. Ở đây trong câu chuyện này, các anh em đã thay đổi, và vì vậy, sự giải hòa thật có thể được theo đuổi. Sự thay đổi tính cách trong chúng ta và người khác là cần thiết cho sự giải hòa thật sự. Để theo đuổi sự hòa giải, chúng ta phải tập trung vào quyền thể trị của Đức Chúa Trời thay vì vào những thất bại của người khác. Sau khi Giuđa nài xin thế chỗ của Benjamin, Joseph đã vỡ òa. Ông không thể che giấu danh tánh của mình nữa. Ông kêu gào các tôi tớ mình phải rời khỏi phòng, rồi bắt đầu khóc lóc. Bạn có thể hình dung điều gì đang diễn ra trong tâm trí của các anh em. Họ đã bị quan tể tướng Ai Cập buộc tội ăn cắp. Và giờ đây quan tể tướng đã hét lên bảo các tôi tớ của mình hãy đi ra và ông khóc lóc. Chắc chắn, họ phải sợ hãi về những gì sắp xảy ra. Sau đó, chẳng biết từ đâu, quan tể tướng Egypto nói với họ bằng tiếng Hebrew. Cho đến thời điểm này, quan tể tướng luôn sử dụng một thông dịch viên để nói với họ. Nhưng bây giờ ông bằng tiếng Hebrew rằng, tôi là Joseph, cha tôi còn sống chăng? Ban đầu, có lẽ họ không thể tin những gì họ đang nghe. Họ chắc hẳn đã hỏi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao ông ấy biết tên người Hebrew và người anh em quá cố của chúng ta? Sau đó, Joseph ra hiệu cho họ đến gần hơn, để họ có thể nhìn ông và xem xét gương mặt, đôi mắt và những đặc điểm khác của ông. Sau đó Joseph cho họ bằng chứng thuyết phục hơn khi ông tiết lộ thêm những thông tin mà ông không thể biết nếu ông không phải là người mà ông nói. Ông tuyên bố, tôi là Joseph, em của các anh đã bị bán xuống xứ Egypto. Mặc dù bị sốc, sợ hãi và xấu hổ, họ bắt đầu tin câu chuyện của ông. Joseph nhanh chóng an ủi họ bằng cách nói rằng, bây giờ, đừng sầu não, và cũng đừng tiếc chi về điều các anh đã bán tôi đặng bị dẫn đến xứ này. Vì Đức Chúa Trời đã sai tôi đến đây trước các anh đặng giữ gìn sự sống. Joseph muốn yên ủi họ với mục đích tối hậu của Đức Chúa Trời qua hành động gian ác của họ, để giữ gìn sự sống. Đức Chúa Trời tề trị trên mọi biến cố, kể cả những việc làm gian ác, như các anh bán Joseph làm nô lệ. Đây là phần mà chúng ta phải hiểu nếu chúng ta muốn tìm kiếm sự hòa giải với người khác, giống như Joseph. Chúng ta phải có một thần học mạnh mẽ về quyền tề trị của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không dạy rằng Đức Chúa Trời là đấng tạo ra đồng hồ. Ngài chỉ lên dây cót cho trái đất, và để cho nó tự vận hành. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời có quan hệ mật thiết với mọi sự xảy ra trên đất. Sách Cô-lô-se chương 1 câu 17 nói điều này về Chúa cứu thế. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Đức Chúa Trời giữ muôn vật lại với nhau. Ngài điều khiển các biến cố ngẫu nhiên. Châm ngôn chương 16 câu 33 chép. Người ta bẻ thăm trong vạt áo, song sự nhất định do nơi Đức Giê-hô-va mà đến. Đức Chúa Trời kiểm soát các tai họa. Amốt chương 3 câu 6 chép. Kèn thổi trong thành thì dân sự há chẳng sợ sao. Sự tai vạ há có xảy ra cho một thành kia nếu mà Đức Giê-hô-va chẳng làm. Đức Chúa Trời đang nắm quyền tể trị trên các vua. Châm ngôn chương 21 câu 1 chép. Lòng của vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy. Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn. Ngài làm cho lòng Pha-ra-ôn cứng cỏi và mềm mại theo ý Ngài muốn. Đức Chúa Trời kiểm soát điều ác và sự cám dỗ. Sách Cô-rinh Tô nhất chương 10 câu 13 chép. Những sự cám dỗ đến cho anh em, chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín. Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đàng cho ra khỏi, để anh em có thể chịu được. Thử thách có thể được dịch là sự cám dỗ. Đức Chúa Trời sẽ không cho phép tín đồ bị cám dỗ quá sức chịu đựng của họ. Điều đó có nghĩa là Ngài đang nắm quyền kiểm soát. Satan không được tự do, hắn bị xích lại khi Đức Chúa Trời đặt ranh giới cho hắn, như với những thử thách và cám dỗ của Job. Satan chỉ có thể làm những gì Đức Chúa Trời cho phép hắn làm. Đức Chúa Trời kiểm soát số ngày của mỗi người. Trong Thi Thiên thứ 139 câu 16, David nói, số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Thực vậy, sách Ê-phê-sô chương 1 câu 11 nói, Đức Chúa Trời làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán của Ngài. Không một điều gì xảy ra trên đất này mà không có lời khuyên của Đức Chúa Trời. Đây là một sự kiện kỳ diệu, chắc chắn, nó gây khó khăn về tinh thần cho chúng ta. Làm sao điều này có thể xảy ra? Đặc biệt khi chúng ta xem xét điều ác, Kinh Thánh dạy rằng mặc dù chúng ta là tạo vật đưa ra những quyết định tự do, kể cả những quyết định gian ác, nhưng Đức Chúa Trời kiểm soát chúng theo cách mà Ngài có thể được gọi một cách đúng đắn là nguyên nhân đầu tiên đằng sau mọi biến cố, phà ra ôn cứng lòng. Nhưng cuối cùng Đức Chúa Trời là đấng tối cao đã làm điều đó, loài chim chẳng gieo gặt. Nhưng như Chúa Cứu Thế nói, Đức Chúa Trời nuôi chúng, thảm họa xảy ra vì nhiều nguyên nhân. Nhưng Amốt nói rằng Đức Chúa Trời là nguyên nhân tối hậu. Đức Chúa Trời có thể được gọi là nguyên nhân đầu tiên của mọi sự. Tuy nhiên, nghịch lý trong Kinh Thánh là Đức Chúa Trời có thể được gọi một cách đúng đắn là nguyên nhân đầu tiên của mọi biến cố, kể cả những điều ác như làm cứng lòng Pha-ra-ôn. Nhưng Đức Chúa Trời không thể bị đổ lỗi cho những hành động gian ác mà các tạo vật phạm phải. Sách Gia-cơ chương 1 từ câu 13 đến câu 14 nói, chớ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng, ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình. Điều ác là lỗi của tạo vật. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời vẫn nắm quyền kiểm soát. Một lần nữa, đây là một nghịch lý. Hai câu nói dường như mâu thuẫn nhau. Tuy nhiên, Kinh Thánh dạy điều này vì chúng ta cần phải chấp nhận cả hai thực tại. Thực tại thứ nhất, sẽ là sai lầm nếu nghĩ Đức Chúa Trời là gian ác hoặc Ngài vui thích về điều đó. Kinh Thánh không dạy điều này. Suy nghĩ theo cách này sẽ chỉ dẫn chúng ta đến sự nản lòng và vô vọng. Thực tại thứ hai, nếu Đức Chúa Trời không kiểm soát, thì nhiều hoàn cảnh thảm khốc trong đời sống cũng là vô vọng. Tại sao phải cầu nguyện nếu Đức Chúa Trời không kiểm soát? Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời không gian ác, rằng Ngài không trực tiếp làm điều ác. Ngài cũng không vui về điều đó, nhưng Ngài đang kiểm soát nó. Điều này rất quan trọng cho tấm lòng chúng ta. Quyền tể trị của Đức Chúa Trời trên điều ác luôn được dạy trong Kinh Thánh để đem lại sự yên ủi cho tín đồ. Đức Chúa Trời đang kiểm soát điều ác và do đó có thể sử dụng nó cho điều tốt lành. Sách Rô-ma chương 8 câu 28. Gióp nói, Đức Giê-hô-va ban cho, và Ngài cất đi, đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Không phải Gióp không nhận ra trách nhiệm giải trình của những kẻ ác hay Satan là kẻ làm hại ông. Ông chỉ thấy Đức Chúa Trời kiểm soát điều đó, và vì Đức Chúa Trời đang sử dụng những việc ác đó cho sự tốt lành của Ngài. Điều đó đem đến cho ông một sự yên ủi to lớn, và điều này đã đúng với Joseph. Ông nói rằng các anh đã bán ông xuống Ai Cập. Nhưng ông cũng nói, Đức Chúa Trời sai ông đến trước để có thể cứu họ, vào cuối sáng thế ký. Ông tái khẳng định sự thật này cho các anh em khi họ nghĩ rằng Joseph sẽ bắt họ làm nô lệ sau cái chết của Jacob. Ông nói trong sách Sáng Thế Ký chương 50 từ câu 20 đến câu 21. Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi, hầu cho cứu sự sống cho nhiều người, y như đã xảy đến ngày nay, và giữ gìn sự sống của dân sự đông đảo. Vậy, đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng các anh và con cái các anh. Đoạn, Joseph an ủi các anh, và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ. Trong điều này, Chúng ta biết lý do tại sao nhiều tín hữu liên tục bất hòa với người khác và không sẵn sàng tìm kiếm sự hòa giải, thay vì chấp nhận rằng Đức Chúa Trời đang kiểm soát. Họ tập trung mọi suy nghĩ và năng lực của mình vào những nguyên nhân thứ yếu, ví dụ như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, hoặc chính quyền. Các anh tìm cách làm tổn thương Joseph, nhưng tất cả điều đó là một phần trong kế hoạch đời đời của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời thậm chí đã ban cho Joseph một khải tượng để giúp ông có hy vọng trong khi kinh nghiệm sự gian ác. Trước khi các anh bắt ông làm nô lệ, Joseph nhìn thấy khải tượng 11 anh em cuối cùng cúi xuống trước mặt ông. Đức Chúa Trời sử dụng điều ác để giúp chúng ta có thể giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, giống như Joseph và Chúa Giê-xu, chúng ta cũng có thể tin cậy rằng Đức Chúa Trời sử dụng những hoàn cảnh tồi tệ nhất của chúng ta để chúng ta giúp đỡ người khác một cách tốt hơn. Đây là những gì Phao-lô nói trong Cô-rinh-tô nhì chương 1 từ câu 3 đến câu 6. Chúc tạ Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Giê-xu chúng ta, là Cha hay thương xót, là Đức Chúa Trời ban mọi sự yên ủi. Ngài yên ủi chúng tôi trong mọi sự khốn nạn, hầu cho nhân sự yên ủi mà Ngài đã yên ủi chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể yên ủi kẻ khác trong sự khốn nạn nào họ gặp. Vì như những sự đau đớn của Đấng Cứu Thế chan chứa trong chúng tôi thể nào, thì sự yên ủi của chúng tôi bởi Đấng Cứu Thế mà chứa chan cũng thể ấy. Như vậy, hoặc chúng tôi gặp hoạn nạn, ấy là cho anh em được yên ủi và được dỗi, hoặc chúng tôi được yên ủi, ấy là cho anh em được yên ủi, mà sự yên ủi đó được hiện ra bởi anh em chịu cách nhịn nhục những sự đau đớn mà chúng tôi cùng chịu. Đức Chúa Trời sử dụng những thử thách và khó khăn trong đời sống chúng ta vì mục đích thay đổi chúng ta và giúp chúng ta giúp đỡ người khác trong khả năng lớn hơn. Trong thử thách, chúng ta học biết sự đồng cảm với những người đang chịu khổ. Chúng ta học biết sự yên ủi và hy vọng rằng chúng ta có thể đem đến sự chữa lành những tổn thương. Nếu không có những bài học này, chúng ta sẽ không thể trở nên giống Đấng Cứu Rỗi của chúng ta. Đức Chúa Trời tể trị trên điều xấu để giúp chúng ta có thể chăm sóc người khác, để yên ủi, thêm sức và trang bị cho họ. Vì vậy, giống như Joseph, nếu chúng ta tìm kiếm sự hòa giải, chúng ta phải tập trung vào việc đầu phục quyền tể trị Đức Chúa Trời trên bất cứ thử thách nào chúng ta đang gặp, cho dù đó là một sự xung đột trong công việc, hội thánh hay trong gia đình. Để theo đuổi sự hòa thuận, chúng ta phải lấy điều thiện thắng điều ác. Sau khi Joseph tiết lộ lai lịch của mình, ông bà các anh em nói cho cha họ biết rằng Joseph còn sống, hiện đang là tể tướng của Ai Cập, và giục cha họ phải mau chóng đến Ai Cập. Ông nói với họ rằng nạn đói sẽ kéo dài thêm 5 năm nữa. Điều này sẽ dẫn họ đến chỗ nghèo khó nếu không có sự giúp đỡ của Joseph. Vì vậy, họ mau rời tất cả mọi người đến Ai Cập. Họ sẽ được ban cho vùng đất màu mỡ ở Gosen. Sau khi nói điều này, Joseph ôm chầm lấy Benjamin và các anh em cùng nhau khóc. Cuối cùng, Pharaoh nghe rằng gia đình Joseph ở Ai Cập. Và ông cũng cho phép họ chuyển đến Ai Cập. Các anh em được ban cho những xe ngựa, lừa, quần áo mới và những sự chu cấp lớn cho cuộc hành trình. Giờ đây, Joseph bày tỏ tất cả sự rộng lượng và tình yêu thương này đối với gia đình ông vì ông yêu thương họ. Nhưng đó cũng là một cách để an ủi họ và giúp xây dựng sự tin cậy của họ, mặc dù họ đã bán ông vào vòng nô lệ 22 năm trước. Giờ đây, ông chỉ muốn chúc phước cho họ. Tương tự, đây là một trong những cách mà chúng ta phải theo đuổi sự phục hòa với người khác, đặc biệt là những người đã làm tổn thương chúng ta. Sách Roma chương 12 từ câu 19 đến câu 21 nói rằng: Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vì có chép lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vậy nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn, có khát, hãy cho uống. Vì làm như vậy, khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Khi ai đó làm tổn thương chúng ta, phản ứng tự nhiên của chúng ta là trả đũa. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rằng chúng ta nên để sự báo thù cho Chúa và hãy phục vụ họ. Điều này không có nghĩa là chúng ta không bao giờ theo đuổi công lý. Thẩm quyền có nghĩa là đại diện cho Đức Chúa Trời bằng cách ban thưởng cho người công bình và trừng phạt kẻ làm ác. Về cơ bản, Joseph là quan tể tướng Ai Cập đã thực hiện vai trò đó bằng cách thử các anh mình. Quan trọng hơn việc thay đổi thái độ trong lòng người khác, việc chúc phước cho những người làm tổn thương chúng ta sẽ thay đổi chúng ta. Thường thì thật khó để tha thứ cho những người đã làm tổn thương chúng ta, đặc biệt là bề mặt tình cảm. Khi những cảm xúc đau đớn xuất hiện, chúng ta phải tha thứ trong đức tin và bắt đầu chúc phước cho những kẻ tấn công chúng ta. Chúa Cứu Thế phán trong Ma-thi-ơ chương 5 câu 44, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Giữa lúc cầu nguyện cho những người này và đôi khi phục vụ họ, Đức Chúa Trời thường ban cho chúng ta những tấm lòng mới. chúng ta thường sẽ thấy mình kinh nghiệm một tình yêu siêu nhiên dành cho họ, đi đôi với một niềm vui cho sự phục hồi của họ đối với Đức Chúa Trời, bằng cách phục vụ những người làm tổn thương chúng ta. Chúng ta không chỉ có thể được sử dụng để thắng hơn sự gian ác trong lòng họ mà còn thắng hơn sự không yêu thương trong lòng chúng ta. Trong phân đoạn này, Joseph theo đuổi sự phục hòa bằng cách chúc phước cho những kẻ làm tổn thương ông, đối với các anh em, là những người lo sợ cho mạng sống của họ vì cớ hành động gian ác trong quá khứ của họ. Những hành động yêu thương của Joseph đã chất than hồng lên đầu họ. Nó tiếp tục kết án họ về sự sai trái của họ và mở ra cánh cửa cho sự phục hòa thật. Để theo đuổi sự giải hòa, chúng ta phải tha thứ cho những thất bại và không liên tục nhắc đến chúng. Một cản trở quan trọng đối với sự hòa giải là một khuynh hướng liên tục nêu lên những thất bại trong quá khứ. Bây giờ, có một chỗ cho điều đó nếu chưa bao giờ có bất kỳ sự xưng tội và ăn năn thật nào từ bên phạm lỗi. Tuy nhiên, khi đã có sự xưng tội và ăn năn thật, và mặc dù một người có thể thất bại lần nữa, quá khứ không nên liên tục được nêu lên. Điều này hạn chế nhiều mối quan hệ khỏi việc thực sự hòa giải. Bên phạm lỗi bắt đầu cảm thấy như thể không thể hòa giải cho những lỗi lầm quá khứ của mình. Cuối cùng chịu thua trước sự tuyệt vọng, từ bỏ, hoặc trở lại với đường lối cũ. Khi mô tả tình yêu Agape, tình yêu của Đức Chúa Trời, trong Cô-rinh-tô nhất chương 13 câu 5, Phao-lô nói rằng tình yêu chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ. Tiếc thay, nhiều người là những sử gia sắc sảo trong lĩnh vực này. Họ liên tục nêu lên những thất bại trong quá khứ, nhớ lại từng chi tiết, và ném chúng vào mặt đối phương. Thường thì cả hai bên đều phá hoại sự phục hòa thật sự. Nếu chúng ta muốn yêu thương ai đó như Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta, và kinh nghiệm sự phục hòa với người đó, chúng ta phải học cách tha thứ và buông bỏ những thất bại trong quá khứ, đặc biệt là khi có sự xưng tội và ăn năn. Khi có sự xưng tội và một sự cam kết thành thật đối với sự thay đổi, chúng ta phải buông bỏ quá khứ và không liên tục nêu nó ra. Điều này tạo ra một môi trường mà sự thay đổi thật sự và sự phục hòa có thể xảy ra. Thay vì nuôi dưỡng những cuộc cãi vã đang diễn ra, tội lỗi cần thời gian để nhổ tận gốc. Tất cả chúng ta đều có những tội lỗi quen thuộc mà chúng ta liên tục phạm phải, là điều cần có thời gian để vượt qua. Không phải chúng ta không thành thật trong cuộc chiến để chiến thắng những tội lỗi đó. Chúng ta chỉ yếu đuối trong xác thịt mình. Phao-lô đã có những tranh chiến tương tự. Trong Rô-ma chương 7, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Ai có thể cứu tôi thoát khỏi thân thể tội lỗi này? Nếu chúng ta nhớ những yếu đuối của chính mình, mặc dù chúng có thể khác với những yếu đuối của những người làm tổn thương chúng ta, nó sẽ giúp chúng ta kiên nhẫn hơn với họ. Joseph khôn ngoan cảnh báo các anh mình chống lại sự cám dỗ liên tục nêu lên quá khứ và tranh chiến với nhau trên đường đến Canaan. Chúng ta phải khôn ngoan và cam kết làm điều tương tự trong các mối quan hệ của chúng ta. Khi Jacob nghe rằng Joseph còn sống, ông đã sững sờ, cũng có thể dịch rằng tấm lòng của Jacob đã trở nên tê liệt hoặc yếu đuối. Tuy nhiên, khi ông nhìn thấy quần áo Ai Cập mà các anh em đang mặc, đoàn lữ hành vĩ đại bên ngoài nhà, kể cả các xe ngựa Ai Cập, thì ông tin, Kinh Thánh chép, tâm thần người tỉnh lại. Sau đó Jacob nói thôi, biết rồi, Joseph, con trai ta, hãy còn sống. Ta sẽ đi thăm nó trước khi ta qua đời. Jacob được 130 tuổi khi ông xuống Ai Cập, và ông qua đời khi được 147 tuổi. Vì vậy, Jacob đã có thể vui hưởng cùng tất cả các con và các cháu của ông với nhau trong 17 năm. Quý thính giả thân mến, qua những thử thách và khó khăn, Joseph và các anh em đã phục hòa mối quan hệ với nhau. Không còn ngăn cách, không còn rào cản, không còn lo sợ. Giờ đây, họ sống cùng nhau tại xứ Gosen ở Ai Cập. Nguyện Chúa giải hòa tất cả gia đình và tình bạn của chúng ta cũng như vậy. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 8. Nhận biết sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, kính mời quý thính giả cùng đón nghe.